Chương 13: Kẻ mơ mộng. Chỉ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh nó biểu diễn bài hát của Anne Murray, chúng tôi mới thực sự hiểu rõ Maha. Từ lúc nào tới giờ, nó luôn có những hành động vụng về, ăn mặc kỳ quặc, nói năng ngớ ngẩn và có lối suy nghĩ chẳng ai hiểu nổi. Chúng tôi cứ ngỡ rằng nó là đứa kỳ cục chả giống ai, chứ có ngờ đâu tất cả những nét tính cách ấy ở nó lại phản chiếu một tài năng nghệ thuật. Lối suy nghĩ ấy của chúng tôi dành cho Maha là bằng chứng dành cho thấy con người có xu hướng chỉ tập trung vào khiếm khuyết của người khác thay vì ưu điểm của họ. Giờ chúng tôi phát hiện ra Maha chính là người giữ cho con thuyền ngôi thừa trưởng chúng tôi. Con thuyền đang trao nghiêng về bên trái do lực kéo từ bán cầu não trái của Lin Tang, trở về trạng thái cân bằng. Bán cầu não trái của Lin Tang và bán cầu não phải của Maha kết hợp với nhau tạo ra hai khung cột thành, với một bên là nghệ thuật, một bên là trí tuệ trong lớp học chúng tôi. Và sự tồn tại của bộ đôi ấy giúp chúng tôi không lúc nào cảm thấy chán. Lin Tang rất lý trí, còn Maha thì mơ mộng. Bất kỳ điều gì cũng dễ khiến cho Maha phân tán tư tưởng. Giống như Lin Tang, Maha cũng là một tài năng đích thực, chỉ có điều không cùng lĩnh vực mà thôi. Tuy nhiên, kiểu tài năng như Maha và theo chuẩn thông thường thì kiểu tài năng đó khiếm khi được xem là thông minh. Lin Tang và Maha giống như Isaac Newton và Salvador Dali thời trẻ tung hứng cho nhau, thể hiện sức mạnh bộ não thú vị và tính tình kỳ quặc của mình. Cả hai đều đầy óc phát kiến và gây nên những bất ngờ đầy tính sáng tạo. Bởi vì Lin Tang và Maha đứa ngồi đầu, đứa ngồi cuối, nên bọn tôi thường phải nhìn sang trái, rồi lại sang phải, quay xuống dưới, rồi lại quay lên trên, như thể chúng tôi đang xem một trận đấu bóng bàn vậy. Xen vào giữa hai đứa, chúng tôi giống như những kẻ rốt nát bị Columbus thách thức đặt cho quả bóng đứng thẳng. Không có hai đứa nó, lớp chúng tôi sẽ chỉ đơn thuần là một đám trẻ cu li mỏ thiếu thốn, cố học cách viết chữ thảo trên giấy kẻ ba ô ly. Một lần trong giờ giải lao, Lin Tang đứng trước lớp và rút ra một bản thiết kế hướng dẫn cách làm một con thuyền từ lá cọ sago. Con thuyền di chuyển bằng một cánh quạt và nối tới motor. Motor này lấy từ một cái máy ghi âm. Motor chạy bằng hai viên pin. Nó tính toán sao cho cái motor kia đẩy được thuyền đi và giải thích với chúng tôi những định luật cơ bản của động lực học. Nó có thể tính tốc độ con thuyền dựa trên khối lượng của nó. Tôi như bị hút hồn vào con thuyền bé teo làm từ lá cọ sago chạy loanh quanh cái xô ấy. Một lần khác, nó cho chúng tôi xem một bản thiết kế con diều và một sợi cước giúp chúng tôi không thể bị đánh bại trong những trận đua diều. Điều ngạc nhiên là nó có rất nhiều bức phác họa và bản vẽ thô. Trong số đó, ý tưởng nhấc những vật thể nặng từ đáy sông lên, bản vẽ một tòa nhà lạ lùng bất chấp những nguyên tắc về kiến trúc và xây dựng. Cuối cùng, không kém phần long trọng là một bản vẽ thiết kế một thiết bị giúp con người bay được. Bản thân Lin Tang chưa đủ kiến thức để đưa ra được những định lý toán học và nghiên cứu khoa học để phát triển những ý tưởng táo bạo đó. Lin Tang vừa xong lượt biểu diễn của mình, sân khấu giờ nhường lại cho Maha. Nó cúi đầu chào trịnh trọng, như thể nó là một anh hề trong hoàng cung muốn được hát đang chờ nhà vua cho phép. Rồi với chất giọng ngọt ngào, nó ngâm một vài câu thơ về những con bạch điểu ở bờ sông Tan Dông Keleyang, hoặc bài vè về những người Mã Lai bỗng nhiên phất lên nhanh chóng. Nó vẫn chơi cây đàn guitar Hawaii ấy. Tiếng đàn có thể đưa chúng tôi trôi vào giấc ngủ. Hai đứa nó giàu không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi thay nhau hỏi hai đứa vô số câu hỏi. Lin Tang tiếp thu kiến thức từ số sách của thầy hiệu trưởng Ha Phan. Còn Maha có tố chất về nghệ thuật, cộng với việc nó khá am hiểu về âm nhạc nhờ thường xuyên nghe chương trình radio địa phương trên sóng AM. Vì quá giàu sức tưởng tượng nên Maha càng ngày càng hâm mộ những truyền thuyết vô lý và tất cả những thứ mang hơi hướng siêu linh. chỉ cần có ai đó hỏi nó về những câu chuyện cổ trong thần thoại Belitung là nó thao thao hết chuyện con rồng biển Đông đến câu chuyện về ông vua có đuôi khỉ mà người ta vẫn tin là từng có thời cai trị hòn đảo chúng tôi. Mà Hà cũng hâm mộ Lý Tiểu Long đến điên cuồng. Tường nhà nó treo đầy ảnh huyền thoại cung phu ấy ở mọi tư thế. Nó nài nỉ cô Mus hết lần này đến lần khác cho nó treo tấm ảnh nổi tiếng nhất của Lý Tiểu Long. Lý Tiểu Long tạo thế rồng nổi giận, hai mắt sáng quắc, với cây côn nhị khúc làm vũ khí và ba vết cào nằm song song trên ngực vì anh bị kẻ thù tấn công bằng thế cọp vờn. Cô Mus luôn gạt phát lời đề nghị lạ đời đó. Mà Hà tin chắc rằng người ngoài hành tinh không những tồn tại mà một ngày nào đó họ còn đến đảo Belitung này dưới dạng những hộ lý ở bệnh viện đảm nhận việc tiêm vaccine cho trạm xá PN, những người bảo vệ trường học, các thầy tu báo giờ ở thánh đường Amhima hay trọng tài bóng đá. Thỉnh thoảng Mà Hà tỏ ra ngớ ngẩn kinh khủng, chẳng hạn nó tự cho mình là chủ tịch của Hiệp hội Siêu linh Thế giới, hiệp hội lãnh đạo loài người trong trận chiến chống lại người ngoài hành tinh với vũ khí là những chiếc lá nhung. Một chiều nọ, sau cả ngày mưa tầm tã, một dải cầu vồng đẹp mê hồn vắt ngang qua bầu trời đằng Tây, một nửa vòng tròn ánh lên bảy sắc sáng lấp lánh. Đầu bên phải mọc lên từ châu thổ xin teng, hệt một tấm thảm lung linh. Đầu bên trái từ cánh rừng sồi rậm rạp, thoai thoải dọc theo sườn núi Seluma. Cầu vồng cong cong, hệt như hàng triệu thiếu nữ mặc kebaya đủ màu sắc sặc sỡ, nhảy vào một cái hồ xa xôi hẻo lánh, rụt rè e thẹn, rúi vào nhau vì vẻ đẹp của mình. Ngay lập tức, chúng tôi tấn công Philisium. Tất cả tót lên cây và mỗi đứa chiếm lĩnh một nhánh riêng. Sau đợt mưa nào, chúng tôi cũng leo lên cây xem cầu vồng. Vì thói quen đó, Comus đặt cho chúng tôi biệt danh là Laska Belangi. Laska có nghĩa là chiến binh, Belangi có nghĩa là cầu vồng, như thế có nghĩa là chiến binh cầu vồng. Cái cây già nua ấy oằn cả xuống và rung chuyển dữ dội khi chúng tôi tranh cãi ầm ĩ về cảnh tượng hiếu kỳ diệu xuất hiện tại miền đông Belitung này. Mỗi đứa kể một câu chuyện khác nhau để bảo vệ cho ý kiến của mình. Câu chuyện hay nhất đương nhiên thuộc về Maha. Chúng tôi nài nó kể. Ban đầu nó làm bộ làm tịch, mắt nó như muốn nói đây là một câu chuyện nguy hiểm, tất cả bọn mày sẽ không thể giữ được thông tin mang tính nhạy cảm cao độ này đâu. Thoạt đầu nó nhất định không chịu mở miệng, nhưng sau một lúc cân nhắc kỹ lưỡng, nó chịu thua. Không phải do bọn tôi nài ép, mà là vì nó không thể cưỡng lại cái mong mỏi được thể hiện. Bọn mày biết gì không? Nó hỏi trong khi nhìn về phía xa. Cầu vồng thực sự là những đường hầm thời gian. Chúng tôi nhất loạt im bặt. Không gian lặng ngắt như tờ bởi sức nặng của trí tưởng tượng đến từ Maha. Nếu bọn mình mà vượt qua được giải cầu vồng thì sẽ gặp tổ tiên người Mã Lai Cổ và người Sa Vang nữa. Ngay lập tức Maha thấy hối tiếc, như thể nó vừa hé lộ một bí mật sâu thẳm đen tối của gia đình mà cả bà bảy đời nay ông bà tổ tiên nó cất công gìn giữ. Nó tiếp tục bằng giọng căng thẳng. Nhưng tụi mày nhất định không được gặp những người Pelitong nguyên thủy hay tổ tiên của người Sa Vang đâu đấy. Nó ra lệnh với giọng hết sức nghiêm túc. Sao lại không hả Maha? Thằng Akiong sợ sệt hỏi. Vì họ là những kẻ ăn thịt người. Akiong vội đưa hai tay lên che miệng, và thế là suýt chút nữa ngã bổ nhào xuống đất. Ngay từ năm lớp 1 nó đã là tín đồ hết mực trung thành của Maha. Nó tin sái cổ tất cả những gì Maha thốt ra, không một mảy may nghi ngờ. Với nó, Maha như thể một nhà thông thái hay một chuyên gia tư vấn tinh thần. Hai đứa nó tự đặt mình vào một môn phái với đủ mọi thứ ngớ ngẩn trên đời. Linh Tàng phát vào lưng Maha, tỏ ý đánh giá cao câu chuyện đầy sức hấp dẫn của nó, nhưng vờ buông một tiếng ho để ngụy trang cho tiếng cười trực phá lên. Chúng tôi tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp say lòng của giải cầu vồng. Lần này không đứa nào cãi cọ gì nữa. Cứ thế chúng tôi vắt vẻo trên cây, im lặng dõi mắt về phía cầu vồng cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Tiếng vọng báo hiệu buổi cầu kinh Maghrib, cầu kinh tối, vang lên từ thánh đường này đến thánh đường khác, âm vang khắp những nếp nhà sàn của người Mã Lai. Đường hầm thời gian bị bóng đêm nuốt chửng đâu mất. Chúng tôi đã được dạy không nên chuyện trò trong khi nghe tiếng gọi cầu kinh. Hãy im lặng lắng nghe tiếng gọi đến với vinh quang, cha mẹ chúng tôi dặn dò thế. Nhìn chung dân Mã Lai chúng tôi là những con người đơn giản, thu nhận những bài học cuộc sống từ các thầy giáo dạy kinh Koran và những người lớn tuổi ở nhà thờ sau buổi lễ cầu kinh Maghrib. Những bài học cuộc sống đó đến từ những câu chuyện của các nhà tiên tri, truyền thuyết về chiến binh Hang Toa và những câu Gurindam. Giống nòi của chúng tôi là một giống nòi xa xưa. Chúng tôi nghe rất nhiều định nghĩa về giống nòi mình, và có một vài chuyên gia bảo rằng người Pelitong Mã Lai không phải là người Mã Lai. Chúng tôi không để tâm nhiều đến ý kiến ấy vì hai lý do. Bản thân người Pelitong không hiểu những vấn đề đó, và bởi lẽ chúng tôi không mấy thiết tha với chuyện mình thuộc giống nòi nguyên thủy. Đối với chúng tôi, tất cả mọi người trên hòn đảo này, từ Pelitong cho đến Malaysia, đều là người Mã Lai, đều gắn bó cuộc đời với những nhịp điệu thân thuộc nơi bán đảo này, với tiếng lục lạc, với sự nhịp nhàng. Sự đồng nhất giữa chúng tôi không phải dựa vào ngôn ngữ, màu da, hệ thống tín ngưỡng hay cấu trúc xương. Chúng tôi là chủng tộc theo chủ nghĩa quân bình. Tôi đắm chìm trong câu chuyện của Maha, say sưa hơn cả lúc nghe về đường hầm thời gian. Tôi bị cuốn vào câu chuyện về những tộc người cổ ở Pelitong. Tuần trước, khi người ta lắp đặt hệ thống âm thanh, chúng tôi đến thánh đường để xem đống dây cáp được mệnh danh là những vật thể kỳ diệu của thời đại mới. Ở đó, thầy tu báo giờ 70 tuổi kể chúng tôi nghe câu chuyện khiến tôi cứ há hốc mồm ra kinh ngạc. Câu chuyện về ông cố của thầy sống trong một nhóm người du mục lang thang khắp các bờ biển Pelitong. Họ mặc quần áo làm bằng vỏ cây và săn bắt để lấy thức ăn. Họ ngủ trên các nhánh cây Santigi để tránh bị sinh vật ăn thịt tấn công. Trong những đêm rằm, họ đốt lửa thờ cúng mặt trăng và các vì sao trên trời. Tôi sởn gai ốc khi thấy văn hóa của cộng đồng chúng tôi chẳng khác nào văn hóa nguyên thủy. Chúng ta có quan hệ với người Sawang từ rất lâu rồi. Họ là những người thủy thủ dày dặn kinh nghiệm sống trên thuyền, dong buồm đi từ đảo này đến đảo khác. Ở vịnh Ba Lốc, tổ tiên chúng ta trao đổi buôn bán treo, trái mây song, cau, nhựa thông và muối do phụ nữ Sawang làm. Thầy tu báo giờ kể với chúng tôi. Giống như cá sống trong bể, chúng tôi quên mất nước là như thế nào. Sau ngần ấy năm sống bên người Sawang, chúng tôi không hề nghĩ rằng họ thật sự là một hiện tượng nhân loại học. Giống như người Hoa, người Sawang là một thành tố quan trọng trong di sản của chúng tôi. Sống gần người Mã Lai và thậm chí còn gần người Hoa hơn, người Sawang có một vẻ ngoài rất khác biệt. Họ giống như những cư dân châu Úc bản xứ, những thổ dân, da sẫm màu, hàm cứng, mắt sâu, trán hẹp, cấu trúc xương sọ giống với người Giác Manh và tóc hung. PN tuyển dụng đàn ông bộ tộc này làm cu li kéo bao thiếc từ trạm lửa rửa đến phà neo ở cảng, rồi phà chở chia thiếc đến nhà máy trên đảo Bangga. Phụ nữ thì được tuyển dụng dệt bao tải đựng thiếc. Đàn ông và phụ nữ làm những công việc này được liệt vào dạng lao động thấp kém nhất ở Pelitong, nhưng họ rất vui vì được trả lương cao. Và thứ hai, thật khó có thể nói được số tiền đó có còn nằm yên trong túi họ cho đến ngày thứ tư hay không. Không hề có một chút xíu tính keo kiệt nào chảy trong dòng máu người Sawang. Họ tiêu xài như thể không có ngày mai và vay mượn như thể họ sẽ sống đời đời vậy. Vì những rắc rối về việc chi tiêu như thế, nên người Sawang thường gây nên ấn tượng tiêu cực trong các cộng đồng người Mã Lai và người Hoa. Cứ hễ có chuyện xấu xảy ra, thế nào người ta cũng nghĩ ngay đến người Sawang. Nỗ lực làm mất thể diện người Sawang phản ánh tính cách của thiểu số người Mã Lai, và người Hoa sợ mất việc vì bản thân họ không chịu làm việc chăm chỉ hết sức. Lịch sử đã cho thấy người Sawang vốn chính trực khí khái, chỉ sống trong cộng đồng mình, không chĩa mũi vào chuyện người khác và làm việc có nguyên tắc. Họ không bao giờ làm chuyện phi pháp. Hơn thế nữa, họ không bao giờ quỵt nợ. Người Sawang khá vui vẻ tự cách ly mình. Đối với họ, cuộc sống bao gồm một viên đốc công sẵn lòng phát tiền cho họ mỗi tuần một lần và những công việc nặng nhọc không chủng tộc nào muốn làm. Họ không ý thức về quan điểm khoảng cách quyền lực vì họ không có hệ thống cấp bậc trong văn hóa của mình. Ai không hiểu văn hóa của họ có thể nghĩ rằng họ là người thiếu lễ độ. Người duy nhất được tán thưởng trong cộng đồng họ là những người đứng đầu bộ tộc, thường là pháp sư hay địa vị này không mang tính cha truyền con nối. PN cho họ ở trong một ngôi nhà dài được chia thành nhiều ngăn. 30 gia đình sống ở đấy. Không có tài liệu nào ghi lại chính xác nguồn gốc của họ. Hoàn toàn có thể nghĩ rằng các nhà nhân loại học không xác định được nguồn gốc của họ. Liệu những nhà lập pháp có biết rằng tỷ lệ sinh của họ rất thấp và tỷ lệ tử rất cao đến nỗi chỉ còn sót lại một vài gia đình có dòng máu Sawang thuần chủng hay không nhỉ? Liệu thứ ngôn ngữ đẹp đẽ của họ có bị cuốn theo đi cơn lốc của thời gian?